Thưa cảm ơn ban tổ chức và tất cả huynh đệ chị muội sẽ hướng về tôi trong việc có sự hiện diện của tôi tại đây. Bao nhiêu năm qua sự mong muốn của cụ Mẫn, anh vợ Thanh Vân, trước con tại hội tại San Jose, những người vì nào vì sao vì chỉ đổ tu học rất đẹp, tự tạo mẹ ngăn cách lẫn nhau. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta thấy rõ tại sao một người già đã thấy chuyện phát cho ta nghe, thấu triệt tâm can, thấy rõ sự sáng suốt trong nội tâm của chúng ta và chúng ta có thể thực hiện được. Nhưng người phải đi đây đi đó để làm gì? Phải sống như vậy gì để đi đây đi đó để làm gì? Để kêu mọi người dứt quá thì có cái tạm bỡ thế gian này, tâm trần sự điên cuồng trở về cái chân giác cả đời bất diệt ở bên trên. Đó là đã ẩn tàng chân tâm và mình đã chuyển cho tôi đây. Tất cả mọi người tích tâm tích cách bỏ nó đi, trở về cái cảnh đời đó kiệt sung sướng vô cùng, hàng hưởng tương lai. Sáng hôm nay là lúc trời, lúc trời để chiều kiến tất cả mọi tâm linh tại thế gian đi từ giai đoạn một để thấy rõ mình bao nhiêu sự khắc ghê đau đớn của thể xác đánh thức chúng ta, bao nhiêu sự tâm dục tham muốn của chúng ta để đầy đọa tâm thức của chúng ta không ai được phát hiện nổi. Phá biểu vài lời lý thuyết không thực hiện đến đâu. Thế nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội kết hợp đại hội của Sơn Thư Đê, đại hội của Tâm Linh, đại hội của Nam Phụ Lão Âu Sơn Thư Đê đã quyết tâm giả bỏ nghiệp tâm để trở về thực chất của chính nó và đem thăng qua những trường làm chúng ta tư vụ. Một phần bước còn lại của nhiều sự may mắn của người Việt Nam là đến đây và chúng ta nên giữ lên trao đổi với nhau, chỉ cho họ thấy rằng của cải cuối cùng bất diệt không bao giờ mất được là tâm linh sẵn có của chúng ta, sự thanh tịnh và sáng suốt không bao giờ bị chết đó, không bao giờ bị sức mẻ. Thì nên tất cả chúng ta phải hướng về thanh tịnh và sáng suốt, một muốn hướng về thanh tịnh và sáng suốt chúng ta bỏ tất cả những nghiệp tâm không tạo nghiệp, không lập địa vị ở tại thế, giết quan nó đi, trở về với một vị trí chân giác rõ ràng, hòa tan vũ trụ, hòa tan với mọi người, sử dụng tình người thật sự, không dám giúp lẫn nhau, thương yêu, tha thứ. Chúng ta không nghèo, có tâm không bao giờ nghèo. Tất cả mọi người ngồi đây, tôi là người nghèo nhất. Nhưng mà với cái chân tâm tôi không thấy nghèo, tôi cũng vẫn đứng ra đóng góp. Tôi thèm 67 tuổi vẫn đóng góp, vẫn xây dựng, vẫn hy sinh. Để chi? Để cho các bạn thấy được hồn của các bạn không bao giờ giết. Việc làm các bạn không bao giờ giết. Sự tiến hóa của các bạn là vô cùng. Cho nên chúng ta đi trong con đường chân giác đó thì mới đem lại sự hòa bình cho mảnh đất. Trung đạo thật sự trong chân tâm của các bạn không phải ở bên ngoài, không phải sự phá biểu ở bên ngoài. Thực hành để đi tới qua những cơn người quả chúng ta thấy rồi. Qua những sự tranh chấp vô lý, chúng ta đã thấy rồi. Vui vẻ sinh tịnh chúng ta đã hưởng, và chúng ta đang hưởng. Chúng ta vui mừng, chúng ta vui. Vui sẽ có một đại hội. Đại hội của những người ở San Jose đã được mong muốn, thầm chúng mong muốn mà không làm được vì sự trở ngại. Nhưng ngày hôm nay mở ra rồi, tất cả chúng ta sẽ làm. Chúng ta vui lên, để mọi người trở về đây, đó. Và hưởng mưu sen thôn thơ, hưởng Phật trong địa chuyện hai thâm sắp tận. Hôm nay là ngày vui tôi trở về. Nhân nhũ đó là tâm nguyện để các bạn tin ở những cái thuyết vô trợ, trở về với sự thanh cao trong nội tâm của các bạn. Chắc ăn thì đúng mức, để đem lại một món quà tốt cho mảnh đất thương yêu của Thượng Đế mà chúng ta sẽ ảnh hưởng khắp năm châu. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Mình thấy sáng như mặt đó này, trong hai đồ đó đừng ghi đi mình. Mình tin theo một vị nào đó là tức mình không bao giờ đạt được vị đó và không giúp được mình. Và kể cả sắc hồn cũng tiêu luôn. Mình phải tự tin với khả năng của mình ở trong vũ trụ này, khai phát khả năng của mình trong vũ trụ này, để tìm thấy chân lý sống động hòa hợp với cả cả con vũ trụ, trao Phật là một. Thì sinh mạng của chúng sanh mới đem lại sự hòa hợp cho chúng ta. Cho nên đời này nhiều người sinh nhân câu hiểu đạo lý, nói tầm lưng nhưng mà rốt cuộc là tâm thân người không ổn, không yên. Bây giờ mới được câu là lúc nào chúng ta cũng tu, lúc nào chúng ta cũng sửa chữa, cho nó êm nhẹ, cho nó hòa đồng, cho nó quán thông, thì nó mới có hình đồ hậu gì, tâm thân như vậy, mà chỉ tâm như nó mà. Một là nói nó là một giá trị sống đẹp, không bao giờ làm phiền lòng người, là giải mở sự buồn phiền trong tâm thức con người. Lúc nào cũng khai triển đi lên mới giải được cái tâm linh tập sâu, mà nên đè nén khi đó cái tâm linh tập sâu không được, nó càng sâu hơn. Càng ngày càng hướng vụn giải mở ra thì nó mới giải được cái tâm linh tập sâu. Cái tâm nóng của mình là tại vì vô nóng, mình giải mở thân thể là không cần lắm nữa. Khi đó mình thấy vui quá, thấy thiên hạ có của mà không biết xài, dưới gì của thành. Ai cũng có của thành tịnh, mà một khi mình đuối về thành tịnh thì mình mới có tự tiến. Có cái tự tiến mình sáng lên đó, ban cho người khác cho mình những cái gì mình. Bởi vì mình có vốn rồi, rồi vốn đang liên hệ với đại đạo, tất cả loài người đều có, nhưng mà họ bị giam sát khép kín, họ không thể dân sanh được. Cho nên quý vị thấy người đau khổ chết bị thương, tự nhiên tâm của mình nó phát ra, muốn cỡ áo cho người ta, muốn lấy tiền với họ, làm cho họ hết đau khổ, đó là cái mặt của mình của họ. Nhưng bây giờ chúng ta tập luyện phương pháp này để giải mở cái nghiệp tâm, thì cái tâm tự nhiên nó thế. Lời nói chúng ta tâm là và hỗ trợ cho mọi người tự tiến, thì cái sạch nó mới được. Xã hội là do khối óc của con người, khối óc của người minh mẫn thì xã hội mới tốt. Khối óc của con người không minh mẫn, tranh chấp, cái xã hội là không tốt. Ở thế gian ai cũng đòi bình quyền, mà nó có sẵn bình quyền tự nhiên mà nó chỉ sống trong bình quyền. Lãnh vực tự nhiên là bình quyền của nhân loại. Nam nữ bình quyền là lãnh vực tự nhiên. Tha thứ và thương yêu. Nam nữ đều có cái quyền tha thứ và thương yêu. Đó là bình quyền. Mà không biết, chủ đòi bình quyền gì nữa. Thì tranh chấp gây lộn, giết hại lẫn nhau, phá hoại xã hội, còn công tốt lành. Cho nên mọi người phải ý thức, quán thông lấy mình, nhìn lấy chân lý lý của mình để mà sống. Thì tỷ phú cũng có bạn, tỷ phú cũng yêu, chỉ mong muốn có sự bình an thôi. Nhưng tỷ phú ở thế gian này, tôi không thấy ông nào bình an hết. Ăn nhiều, chơi nhiều, ở sung sướng, rốt cuộc bệnh nhiều, vô làm nhà thương. Người nghèo mà hiểu được trời Phật, người đó giàu hơn tỷ phú. Người không có đua đòi, không có tham lam, mà không hại cơ thể, không đòi món ngon vật lạ để chèn ép cơ tạng mình. Khi hiểu được trời Phật thì mình sống trong cái nhiều pháp thật. thần khí của trần Phật để phát triển, thì tự nhiên mình sống lâu và khỏe mạnh, vui hòa với tất cả mọi người. Đó là luật tự nhiên và siêu nhiên đưa đến sự sống động vô cùng bất diệt, thì cái hồn trở lại yên thân bất hoại, ý chí sạch lặng, thấy rõ rồi ta chỉ một cuộc sống và một chết mà thôi, thì cái hồn ta hiểu được là ta giải thoát, thì lúc chết cũng là không minh mạnh, biết thương mình mới biết thương tu, biết thương mình khai mở mình, giải quả nghiệp tâm của mình, rành mạch nguyên lý từ bi, thì thấy rằng chân lý không bao giờ thay đổi. 500 phút từ bi, lúc nào sáng suốt, lúc nào mình cũng là được hưởng nguyên khí mạnh khỏe của tự nhiên và sinh nhiên. Không có gì kia mà đau khổ. Việc làm ở đời thì mình làm lại có một chút thôi, tình tiền duyên nghiệp nó buộc đạt không được thở than. Cái ý muốn của người tham làm con gà ngon thì muốn ăn hết con gà mà ăn cho hết. Ai cũng muốn làm vua thế gian mà mấy người được, không nghĩ chuyện đó mà xin thắp mọi người là vua. Cái hồn sáng suốt là vua với như thế này này. Cái cơ thể này có tim gan tỳ phế thận, có 5 bộ phận, có 5 màu khác nhau, mà chúng ta không thanh tịnh làm sao thấy được cái 5 màu khác nhau ở đó. Và bây giờ ông trời mở con mắt để chúng ta nhìn thấy trong này có, ngoài này có, trong này có ánh sáng nhân định ánh sáng bên ngoài, trong này có cái màu sắc đó, nhân sức của cái màu sắc đó. Nó có hết, hai cái nó hợp là một, nhưng mà chúng ta quên mở cái thức qua là, rồi tưởng cái gì nó lớn hơn mình, kêu đây là một cách lạ, những nhân mà đó. Con người xây bất, bất cứ cái gì cũng làm được. Hiện tại căn nhà này cũng do con người xây bất, không phải con người nói là. Cho nên cái óc của người là quan trọng nhất. Cho nên tu cái pháp làm sao làm cho cái pháp ăn cái óc ổn định, cái thân bình an, giải tỏa được khi thì cái sự dâm mô đua đoạt nó sẽ ngưng tích tắc, vì nó hướng thượng, nó phải có dư thừa bố thí thay vì nó đua đoạt, thì lúc đó cuộc sống là sống động. Nghèo mà vui mới thật là vui. Cái giàu mà buồn là mới có vui. Khiến người giàu buồn lắm. Nhà chỉ chịu lo cho nhiều chỗ cũng buồn không, chứ không có vui. Khổ không, không có sướng. Chứ bữa nay là buổi chót, tôi sắp ra đi. Tôi được gặp tất cả các bạn nơi đây. Thì chỉ còn cuối cùng có gì thắc mắc về cuộc đời hay bất cứ đề tài nào muốn hỏi tôi sẵn sàng trả lời cho trước khi tôi đi.
Chị với thầy, tiếng động nó nhanh như vậy thì nó có ảnh hưởng gì tới cái áp suất của nó?
Nhưng mà cái điện nó mạnh mà con người không có tham ăn nhiều đó là đúng cái tình điển. Còn người nào mà ăn nhiều nhậu nhiều thì cái đó nó phải áp suất cao rồi. Còn người mình trước điển như tôi bây giờ nói chuyện á, áp suất của nó lên cao, mà lên cao không bao giờ bị giết đạo, không bao giờ bị chóng mặt, không bao giờ bị mệt mỏi, mà mặt lúc nào cũng hồng tươi, nó là điển, hiểu chưa? À, còn người thương nó lên hồng mà hồng bông, ngọt tiên, nhiếc tàu, cái đó là áp lực cao.
À, dạ thưa thầy, có thiền mà ngồi bán già, cái gốc kim nó đau, vậy phải làm sao?
ngồi, khi mà ngồi lâu nó đau.
Giờ ngồi.
À, chị cái đó là cái bóp chân chị có chuyện rồi đó. Cái thận chị nó yếu rồi. Chị hiểu chưa? Chị có thể nhờ anh Vĩnh anh chăm cứu cho. Chăm cứu chỗ nào biết không? Vĩnh. Chăm chỗ này. Ông Vĩnh chỗ này. Cái bóp chân này nó đau á. Đo một thấu rồi. Chăm lên. Chăm lên. Và chăm lên. Nha. Và chăm cái thận cho chị. Và cho chị uống thuốc bổ thận. Uống thuốc cái thuốc mà quy đó.
Như thế này không phải bị phong
pháp sao? Không, uống quy phong pháp không pháp. Biết đâu cũng là phong pháp. Cái đó là mấy sự gần của cái thận. Thấy không? Rồi chị uống cái quy á. Chị Vĩnh sẽ chỉ cho chị uống. Uống cái đó chị khỏe.
Hay quên đó thầy. Như vậy tốt. Cấu lên.
Quên mới tốt.
Còn nhớ thì nhớ nhiều chuyện đời. Tạo thì phi chế gì. Rồi một thời gian nó thanh lọc hết cái khối óc nó nhớ khác, nhớ siêu ha.
Nhớ cái nguồn gốc của mọi sự kiện. Nhìn là mình nhớ nguồn gốc của mọi sự kiện. Nó có một thời gian nó phải quên hết. Quên hết là trị tâm bệnh. Cái tâm bệnh là bị nhớ lung tung nó mới sanh ra tâm bệnh. Vì cháu nó bị học nó nhớ lung tung nhé. Khùng rồi, nhớ lung tung. Nhớ nhiều chuyện quá. Còn muốn học bằng gì? Nó phải bị như vậy. Thấy không? Còn mình trở về tập tự.
Quên hả? Nó quên cái tình đời nó quên hả?
Rồi một thời gian nó đã trụ điển rồi, nó nhớ hết. Nhớ hồn nhỏ nó chơi với ai, ai nói nặng nó sao, nhớ hết. Quay lại con đi. Từ lúc nó thấy. Rồi nó thanh lập bằng đầu, nó coi đi đi là coi cái hình không có hình. Rồi đi đi không hình. Thấy không? Rồi. Khi mà nó khôi lên rồi, đi lại có hình, chắc là bấm lâu nó ra nhé, đã rõ rồi. À, con người ở thế gian khùng chứ đâu không phải khôn đâu. Mà ông trời ông trị bệnh khùng đó, rồi ông ghét rồi mà quên hết rồi. Quên hết rồi, cái tư cái quên hết nó khôi phục lại, nó thấy hình ảnh. Chắc là, nhưng mà tôi tới căn nhà này, bao nhiêu năm sau tới hỏi, nói lại, thì nhớ hết. Vì tôi đã sắp được thành tựu rồi. Mà hồi trước tôi không được. Hồi trước tôi đi làm. Biết cái giấy. 8 giờ làm gì, 9 giờ làm gì, 10 giờ làm gì. Chắc không nhớ được. Bây giờ khỏi. Nó qua hết cái giai đoạn đó. Hồi trước mình còn mê chấp thị đi nói chuyện đời, nói chuyện làm ăn rồi nhiều quá. Tự nhiên nó quên hết những chuyện đó. Nó trở lại rồi chiếc. Rồi chiếc. Thấy rõ. Nó không có mở. Như nãy giờ tôi nói chuyện là bây giờ tôi thấy cái gì tới đâu cắt bị trong nhà này và số người này cái gì đó tôi nói. Mà mỗi người nghe lại mỗi người có một phần. Tôi chỉ nhìn thấy như vậy. Thì tôi cũng có hồi xưa thì nói. Mình nói hai ba cái mình đặt ra mình nói mà nói không có được. Tôi không muốn nói cắt bị như bây giờ nói đâu có được. Mà làm thơ làm chi là. Nó mà không có cắt bị, hồi xưa không có cắt bị. Mà tu rồi nó bây giờ. Qua nó quên, nó thay lập hết rồi, trở lại, cái nhớ. Rồi cái nhớ đó là không còn mặt nữa. Trăm mê có tỉnh. Ở đời họ nói mình mê, ngồi tìm, nhưng mà mình được, mình biết tất cả mọi sự. Trăm mê có tỉnh. Cái qua giai đoạn nó tông, nghĩa là bác quên rồi cái gì, sau này bác trẻ là. Cái ta dùng trẻ. Thì không có để ý chuyện gì, để ý mình câu có, lo buồn. Cái mặt nó khác. Rồi mình vui, mình quên cái người đó, người đó. Từ cái gì cũng bỏ hết. Nhớ mò cái nghiệp tâm. Họ nói, muốn nói cái câu gì, người đó nó nói xấu mình gì, cái đó mình cũng quên luôn. Mà hồi trước ai nói xấu, mình nhắc đi nhắc lại nhớ mấy năm. Thì đi lại có bao nhiêu đó, nó làm hư thần kinh. Rồi mình quên hết cái đó là tự nhiên nó hồi sinh một cái mới, rồi nói ra là một cái chiến. Chiến đời dễ tạo vậy đó. Cho nên đi gấp tu vô vi phải đạt một cái gì. Tu mà nó không thay đổi cái cơ cấu thần kinh đó, thì tu làm gì.
nên càng tu càng thị phi, muốn tu làm gì, nhớ chuyện đời khổ quá. À, nó thanh nhẹ rồi nó quán thông chuyện đời.
Thưa thầy, cây cỏ có linh hồn không? Nếu có, tại sao mình ăn mà mình không bị tội?
Mình ăn là mình phải thấy rõ cái hành vi sinh của nó. Nếu mình ăn nó mà mình không thấy cái hành vi sinh của nó, mà mình không làm điều lành, tự nhiên nó bị tội. Và mình bị tội luôn. Cũng như ăn và đi ăn no rồi, làm người như đã vô cô, ăn thuốc, vô phá người ta, thì chết thành được cái lành. Mới có tội không? À, nếu mà con ăn một cọng rau, con thấy là hạnh vi sinh của cọng rau phát. Nó có hạnh Bồ Tát. Không có. Nó vô cùng.
Thế này, hồn có linh hồn. Có chứ. Coi như cái gì có linh hồn.
Cái nào nó cũng làm cho đi được. Con thấy như là hạt bụi lớn hơn con lên.
Bụi nhỏ.
Lớn hơn con. À, con mình không lớn hơn con. Nếu nông lớn còn nông ở nào con được. Con là gì đó, con đá cắt đá bụi mà giờ con chết thì cắt bụi cho đẹp con. Hiểu không? Đừng thấy cắt bụi là không cần nữa. Nó con lắm á, chắc nó có nhiều gì hơn con. Hiểu không? Mà nó, là mặt đất. Nó là lúc trên được sinh khi đó. Nó kịp rồi nó là thịt mẹ. Đất là thịt mẹ. Cái xác con cũng là đất. Sau này con cái cá này đất. Hiểu không? Ở đời này vậy, có nhiều người nói nó không nghe đâu. Nó ngoan cố đủ chuyện, nó tự ái đó rồi, nó sự khi mà nó xúc động, nó bắt đầu tự ái, nó là tự sát. Con hiểu không? Cho nên, luật, cái xác là cái luật của ông trời. Cái xác nó cho con tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, và nó đặt con những câu hỏi 24 đến 51. Hỏi con, còn tham không? Con nói tôi đâu có tham. Nhưng mà cô ăn là muốn ăn nhiều, ăn là muốn ăn ngon, tánh tham con đó. Còn con có thấy rằng tôi ăn là để ấm no và học hỏi trong chương trình tiến hóa, con có nói đó. Con nói tôi ăn là phải ngon. Thấy không? Một sân si. Con giận, con hơn. Con bực tức, con sân si. Con thấy không? Nó hỏi hết sân chưa? Muốn hết tham á, thì phải thiền thoại là mới thấy mới hết tham. Khi mà con nhịn đói rồi, con thấy con người mới hết tham. Con nhịn đói mình đến nhất tình đến gì con, có gì đâu phải nói. Mới hết tham. Mà thấy không? À, có khổ mới hết tham. Đó. Rồi có sân si, làm sao quán thâm cái sân. Cứ giận, người này cứ giận người kia thì nợ. Tôi giận thét một hồi rồi cái thần kinh khối óc của tôi bị bệnh. Tại vì tôi giận người ta là tôi giận thôi. Ông trời ông mình thẳng luôn luôn mang thanh khí cho thế gian. Ông đâu có nói là tôi giận đứa này ghét đứa kia đâu. Thương đứa kia đâu. Lúc nào cũng bình thản Ấn Độ. Mà mình đi giận người ta, mình tiểu thiên địa cũng là cũng một cái vũ trụ vậy mà mình làm sai cái luật của mình. Thành ra nó động rồi mình khổ, mình ngủ được, ăn được, ngủ được, giận hờn nó vậy. Không thấy cái tội của mình càng ngày càng sai thêm, rồi đi đến điên cuồng. Là một cái sai. Cho nên cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục là nó đang đặt những câu hỏi trong tâm thức của chúng sanh. Và chúng ta hiểu được cái luật đó không? Thế đi lại lại, ăn, ngủ, nghĩa, tam đại sự, con người. Rồi làm cái gì? Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, cho đến lúc quán thông, mới chịu giải nghiệp, gì từ. Cho
cho nên ông vua còn ba cái phải cạo cặp vào đi tu mà. Ông vua thấy kiếm điều kiện gì mà ông phải đi tu. Ông vua mà ông cạo cặp vào đi tu. Thấy rõ chứ? Thế lực chính trị nắm trong tay người đi tu, bởi vì ông thấy không vững. Ông cứu ông không được làm sao cứu dân. Ông bác sĩ mà còn đi tu rồi tại sao ông cứu ông không được. Ông biết đủ thứ thuốc, chứ tiêm dân ta mà chứ tiêm cho ông được. Rốt cuộc con người tu để trả được cái nghiệp trong tâm, để trả được món nợ trần gian. Món nợ trần gian là ai? Cha mẹ sinh thành. Trời đất cấu tạo. Ăn uống mặc, ăn mặc nhà ở, xe hơi đi là tất cả nhân loại vì chúng ta đã có định không? Chỉ có tu đem được cái âm khí hòa hợp với vũ trụ mới làm cho chúng ta được yên ổn. Trả hết rồi. Chứ còn những lời đó là tôi lấy đồng tiền này, tôi trả đồng tiền kia, trả đi trả lại rồi cũng có cái khác nó dính rồi. Tay mặt đi, tay trái nó lại. Rồi tay trái đi, tay mặt nó lại. Cứ vậy nó kẹt hoài. Chuyện làm ăn là nó vậy đó. Rồi chỉ có tu mới giải thích được. Mà tu một cách dùng khứ trượt lưu thanh. Chứ tu nó cái miệng tu mà trong tâm chiến tu, cái đó tu giả, tu hú. Là không được. Tu phải thực tâm, sửa và nhìn nhận sự sai lầm của chính mình. Để tiến tới sự thanh nhẹ và không có bận tâm nữa. Mình còn giấu giếm một chút là mình rước bụi vào tâm. Làm sao mình có yên? Mình mở ra hết. Tôi không có gì hết. Và tôi không tái phạm nữa là mới thật sự yên. Tôi mở nó ra được và tôi không tái phạm nữa. Tôi mới yên. Đó, thì kêu mới kêu bằng đi cái chỗ tự cứu rốt của mọi người phải tự cứu bằng cách đó. À, nếu mà không có tự cứu bằng cách đó là chỉ bị lệ thuộc ở ngoại cảnh, rồi đau khổ tiềm nhiên mà thôi. Lệ thuộc ở sự tranh chấp của tứ quan, bắt mũi tai miệng, hướng về ngoại cảnh, hướng về cái đẹp của ngoại cảnh, rồi minh mừng cái đẹp của ngoại cảnh, là gắt hơn rồi, không hay. Cho mình là đẹp nhất. Mình trở về với thanh tịnh và sáng suốt là đẹp. Mình nắm được cái chủ quyền. Tu mà không trở về với thanh tịnh sáng suốt đâu có nắm được chủ quyền. Nắm chủ quyền rồi mình biết mình là dân tộc nào. Mình thấy mình con có sự nghiệp. Chiêm dựng nhân gian chi ngã tập tôn. Bây giờ tất cả con nhìn quần áo con phải người ta làm không? Mà thể xác của con mà không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ mẹ làm sao sanh con ra? Chiên điện sự nhân gian và di ngã là con vì cái bằng hồn con mà có chút cái thể xác này để cho con ngự đó. Con đang ngự trong cái thể xác đó, tương đồng. Mà sức mạnh của con là tha thứ và thiên nhiên. Nếu mà con biết tha thứ mọi người, muốn thương yêu mọi người, thì cái gia đình con vui. Cũng có bận rộn nữa. Lúc nào cũng không sao. Không lắm. Mà chả có. Lúc nào cũng giữ cái chung như để tham quan thì không có việc hẹn. Thì tâm thức lúc nào cũng mở hết. Biết được con mới vì mọi người. Mà con không biết được con lấy cái giá trị gì, vị trí con ở đâu mà con vì mọi người. Thế nào? Cho nên người phải tu là phải tu để hiểu vị trí của chính mình. Cái hồn đã làm chủ cái xác, không phải xác làm chủ cái hồn. Cái xác tạo sống sống mê mà thôi. Cái hồn là tâm. Mặc cái áo cho đẹp, bớt cái tóc cho đẹp, rồi anh kia anh thấy anh mê gì đó, rồi tạo xong con mê. Rồi cái tránh nó trong lòng khác. Khi mà vợ chồng lấy nhau rồi ở chung nó cãi lộn, cái tránh nó đụng nhau nên nó cãi lộn. Thì nó phải hiểu cái tránh như cái tà ngay trong mình. Xác ở bên ngoài là giả, không có thật. Mà cái chân tâm là thật. Cho nên ta tu để chi? Để giải cái phạm tâm trở về chân tâm. Mình trực chỉ chân tâm, kiến tâm thấy cái tội sai lầm của mình sửa mới thành tâm. Khi mà tánh đổi chúng sanh, tánh của con nó sửa được, thì con sẽ tánh đổi chúng sanh. Cũng ở trong đó mà. Cho nên ông bà không làm món nghiệp của tất cả mọi người ngày hôm nay. Mà chúng sanh đọc kinh lẻo lẻo mà không hiểu ông Phật nói cái gì. Có bao nhiêu đó mà không về với Phật rồi. Mà hiểu được ông Phật nói rồi là ta không phải đọc.
tập chiêm ngưỡng và thực hành, dấn thân hy sinh đạo đức và chết nhẹ nhàng đi về ông Phật. Nhiều người ta đâu có tu, họ mở áo tay chùa mà cũng có tham tiền, không có gì hết, mình ta dấn thân. Cái gì khó, người ta nhảy vô là đi. Người ta hy sinh tánh hư tập đó, không có nghĩ cái chuyện giận hờn có cái ai hết. Cho nên, tha thứ. Sao? Họ thể hiện cái đạo đức. Ai cũng mến, ai cũng chùa. Chúc họ chết, họ được thăng hoa. Họ được thầy trần. Nghĩa là trời mà thẳng lên đất cũng có gì đó. Mà tâm hồn mình luôn luôn cũng nặng được, mình sự tranh chấp làm sao mình biết. Mà tâm hồn mình luôn luôn cởi mở, mình nhìn cái qua, mình thấy nó cũng là bạn của mình. Nhưng mà cái tuổi nó chỉ tới đó rồi nó sẽ tiến hóa. Mình nhìn cái cây trong rừng nó cũng có cảnh khổ vô cây. Có cây nào sung sướng đâu mà mình nói tôi đi xem cảnh. Cái mình là cảnh hay là mình không xem. Phim là mình đã tắm biết bao nhiêu cuốn rồi mà mình không quay lại coi. Vừa đạo diễn, vừa làm kép, vừa làm đạo. Mà không coi, thì coi phim chữ không à. Còn phim của mình không coi. Cái tù của mình cũng lâm ly đó, tình ái cũng đúng chuyện hết mà không chịu xem. Khi mà chịu xem lại cái phim của mình rồi, thích tâm gì đó. Khi thích tâm thì mình sửa lại trật tự, mà trở lại trật tự là con người là hưởng hạnh phúc rồi. Con người mất hạnh phúc vì mất trật tự. Mà trở lại với trật tự rồi, con người mới đạt được hạnh phúc rồi. Cho nên ta mượn cái pháp tiền để ta lập lại trật tự. Rồi ta xây dựng mầm mống nhân nhục gia càng từ tiếp động mà đi tới thượng hòa.
Sau khi xoay hồn và pháp luân thường chuyển xong rồi, con có thể làm chịu mình có được không?
Bởi vì phải thiền đã chứ. Thiền định rồi nằm xuống làm chứng minh mới được. Hay là trong ngày rảnh ta làm chứng minh. Trên trang thiền soi hồn pháp luân rồi thiền định rồi mới làm chứng minh. Nhưng mà trong ngày làm chứng minh tốt hơn.
Khi ngồi thiền con có cảm giác có cái gì lợn vợn quanh mình, như vậy có nên ngồi thiền không?
Cái đó là phải lo về cái rượu. Sự thật nó vậy. Trực khi cái động đó nó chạy không có gì hết. Và xuất ra rồi nó. Tôi nói gì cứ làm y vậy. Bởi vì tôi làm những việc mà tôi dấn thân nghiêm cứu thiệt kỹ tôi mới nói. Chứ không bao giờ mà tôi làm những chuyện mà tôi không biết mà tôi nói.
Con thấy thầy già, nhưng hôm nay sao con thấy thầy trẻ và khỏe?
Thì bạn bộ đồ new way. Thời đại mới, thầy học kinh mới, bận đồ mới, xã hội mới có công việc làm.
Kính thưa ông Tám, tại sao gia đình con cái không nghe lời mẹ? Tại sao gia đình mỗi người một ý?
Cho nên mỗi người một ý là phải hiểu tiềm kiếp của nó. Nhiều người nói mẹ để con ra mà mẹ nói con như là kiếp trước mẹ là kẻ thù của nó. Nói cái gì nó ghét nó. Không, bạn nó nói nghe mà mẹ nó nói nhất định không nghe. Thì ông trời ông làm cái quy luật để hàn gắn tình thương và đạo đức giữa mẹ con. Thì mình thấy lúc đó mới thấy quy luật của thượng đế. Hai người thù nghĩ nhau mà cho ở chung nhau. Cho sinh hạ như vậy mà không bao giờ mà nói nghe. Bởi vì nó tới đây nó đòi nợ. Nó phá, mẹ nó giàu có tiền, nó phá. Nó đi ra nên nó thua, nó này kia cái nọ. Tới hết rồi nó tự tử, nó mới hạ nhà. Cả thân như vậy. Luật nhân quả. Luận nhân quả của gia càng đó phải xét người bây giờ thì xét cái tiền kiếp của hành động của mình. Mình tốt với họ thì tự nhiên cái gia đình mình trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, thì gia đình được hoàn hảo. Còn trên nói chứ không nghe thì có chuyện phản cách từ vị trí, phải hiểu, phải xét lại hành động của mình và tu sửa thì nó mới giải tỏa được. Tu sửa nó mới yên ổn được, không phải tu không phải yên ổn. Cho nên khiến những người bị như vậy là chỉ cho đi tu mà thôi, không có cách gì giải quyết được. Gặp mặt là thấy muốn gây lộn rồi, chỉ có tu tu thời gian mới giải quyết được. Cho nên nhiều người đánh vợ bằng chối cha, đánh vợ bằng chối cha. Tớ nói chuyện như tôi nói khác là tu rồi để vợ đánh chỗ trà là nó không có đánh lại. Nó học được nhịn nhục rồi. Nó thấy nhịn nhục tôi làm tiếng là mập sướng hơn, tôi đánh bại tôi là ma quỷ tôi không làm. Tự nhiên nó nhịn nhục ngược lại.
Chúng ta thầy, sao thầy lại đó là lúc nào mình phải tùy những người thầy ra như là thầy. Đi đứng nằm ngồi đều thấy. Thì những năm ơi là Phật, thì sau những năm mà tu học ra Thầy, thì con thấy rằng, Thầy đã dạy rằng nếu mình thì niệm Lục Tự Di Đà, là đó là những cái luồng điển để khai mở sự tập, những cái uẩn khúc ở trong nội tạng của mình. Rồi nếu mình niệm năm ơi là Phật để khai mở cái thức hòa đồng, nó chỉ còn có những cái thắc mắc như thế này thôi, là nếu mà trường hợp mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái lý do gì mà tại làm sao Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Tại sao mà khi mình niệm tới đỉnh đầu gì mà làm sao mà để nó khai mở ra, để dẹp được bỏ những cái tự ái, những cái eo hẹp cái nội tâm của mình. Thì con có thực hành, mà thực hành cũng không được nhiều, nhưng mà con thấy càng ngày càng niệm. Thì Thầy cũng có đoạn người nói là cái đó là những cái chính động lực để hòa hợp với làm không vũ trụ, thì con niệm thì con thấy rằng nhiều khi cái bộ đầu nó đã gọi là nó đã rung rinh cái niệm đó, thì chỉ thấy cái gì thôi, niệm càng thấy ở ngay cái nơi hồn cung nó ổn xuống bàn. Mà yếu lý của Thầy đó là Thầy hiểu rằng lúc nào cũng phải trì niệm, nhưng mà tới bây giờ thế nào là mật tâm, thành ra tới hôm nay chỉ thực hành, nhưng mà thực ra cũng chưa có hiểu được, không hiểu cái đó được. Để khi mà mình nắm vững được cái nguyên tắc đó, thành ra mình cứ tiếp tục cái mình đi cho nó như vững. Tới bây giờ thì cũng đã đáng niệm, nhưng mà cũng chưa có cái gì gọi là hiểu được tại sao mà những cái thành phần đó, đất nước đó lửa để mà tạo thành cái người mình, để phá vẫn cứ cái trong này được.
Cho nên khi mà anh thấy là nước lửa gió đất mà tạo sao mà anh thấy mở cái vũ trụ của bên trong, hỏi cái tại sao nước lửa gió đất mà tạo cái vũ trụ của bên trong, tại sao mình có cái đó, do đâu mà có, do cái đó tiếp tục và không có di chuyển nhẹ nhàng thì nó bị kẹt. Hỏi chứ tại sao ở trong này sân si đắm dẫn ở trong này mà tôi niệm Phật mà nó lại vẫn còn? Thì thật tôi niệm Phật khi tôi buồn, khi tôi giận vợ tôi giận con tôi mới niệm, chứ tôi không có niệm từ kia. Vì tôi giết cái động nhiều hơn cái được. Động ở chỗ nào? Tôi ăn thịt, còn thú, máu nó động. Hằng ngày tôi chỉ lúc cái động vô nhiều hơn cái Nam Mô Di Đà Phật, nhiều hơn cái thật. Thành đất. Mình buồn không lại. Cho nên mình có niệm nhiều hơn, niệm kỳ, niệm vô kỳ. Nam thật, phương nam nửa cái chung. Bởi vì nó nửa là nó sơ cấp hơn. Còn trên cao là nửa, bình minh là nửa, tất cả không vũ trụ. Tương nam mới có lửa, chỉ liên hệ cho con người với cửa trời là một. Mơ chỉ rõ và vô hình, thanh thoát và thấy cảnh vật lực. A nhâm ký rồn thâu nơi thật, thận khỉ, chỉ diễn tương giao con người đã mới điều hòa. Di giữ bền ba báo lĩnh tinh khí thật, tinh khí đồng mình phải bị đều đầy đủ. Không nên quan ký, không giữ sự sâu si, cái lập hạnh ngay trong gia can chúng ta, thấy gia can. Thấy hoàn cảnh là ân sư, chúng ta phải kiếm trước hoàn cảnh và phải hạ mình xuống dạng tự an, chúng ta mới kiếm được. Đừng có nói tôi là đi làm việc tôi không chắc được, chắc được là trời không được. Nó là trời dạy mình, nhưng nó phúc đẩy mình là nên mình phải hạ mình xuống một cái học để bảo. Đà ấy sắc vàng bao giờ tất cả. Tất cả những lễ sinh lâu nhiều phát quang, những chủ nhân ông lặp lại tập từ nơi bên trong nhiều hòa thì là phải tinh tấn và phát văn nghệ là Phật hay thân tịnh nhân nhân mình tứ hải quy ra khi mình vừa đúng lại cách cái đúng là đã có sẵn tất cả. Cho nên mình phải hiểu cái sự thanh tịnh của chính mình và cái nguyên lai của cái tâm của chính mình. Và biết chuyện mình không nên chút những người ta mà quên chuyện mình. Cho nên niệm Nam Mô Di Đà Phật là quy nguyên nội đức. Lúc đó mới rõ sự thật. Cho nên niệm thấy những gì ta chỉ vậy, niệm thường niệm vô niệm thường niệm cứ niệm hoài rồi cứ thấy tất cả đều là nằm trong yêu lý của Nam Mô Di Đà Phật. Rồi chúng ta không cần niệm nào, cứ ngồi trong nhà nhà cứ đang ngồi trong cái niệm của Nam Mô Di Đà Phật, ta có biết phải giao các bên kết thành thì ta có được Phật. Căn nhà này nó biết nó làm cái gì đấy, cái cây này nó biết nó đang làm cái gì đấy. Thì tất cả cái thức hòa đồng như nhau, ta với cơ cấu là Phật, ta với căn nhà thì cơ cấu là Phật. Căn nhà này nó biết nó làm việc gì đấy, cái cây này nó biết nó đang làm việc gì đấy. Thì tất cả cái thức hòa đồng như nhau, ta với cơ cấu là Phật, ta với căn nhà là một, ta với sự trở ngại là một. Nó mới nhìn hòa đồng, nó mới hòa tan. Mà cái chấn động lực nó phải mở lực tâm. Như lục tâm tôi đã nói là Nam Phật Thiên Nam đỡ đi đi nhận thấy không đến Nam. Cái lực rung động nó đây và nói một, hai tâm đi lên Nam, một, nó không biết Mô, hai, nó không biết chấn động lực không biết nha. A, ba, nó không biết nha. Một cái cục gì cái dạng Đà, bốn, cục bốn, Đà, bốn năm Phật nó chạy xuống đây và nó sáu cái gì vậy? Thì cái lục tâm nó có sáu cái điểm quan trọng, cho nên người tu ngồi thiền, ông Thích Ca ngồi thiền nhắm con mắt mà thấy mười châu là lục tâm khai triển, nó mới thấy màu sắc hòa hợp với hư không, nó mới tiêu được một cục. Chứ ông Thích Ca không thấy ngu, không thấy đường dốt và không biết đánh rõ, họ không biết làm quan, không biết làm gì biết hết. Nhưng mà ngồi đó để tu là cái gì hơn nữa. Cho nên những người tu bây giờ đã phải như cũng tiến sĩ, cũng thạc sĩ, cũng đủ thứ, cũng bác sĩ tu, mà tại sao ta tu để lấy cái gì? Ta tìm cái gì hơn, cho nên là Phật thì tu, ta mọi thứ. Ta nhắm con mắt để thấy một cái cảnh bất diệt mà hạ đến khi vậy. Cho nên mình niệm Phật niệm ít mà nói tôi cũng niệm Phật bao nhiêu năm, nhưng mà một ngày tôi niệm năm đến giờ tôi chỉ lại cho mình biết không. Nhưng niệm liên tục á, không có là không cần đâu, 3 tháng có thể được ông khác đó. Ngày đêm mà niệm 3 tháng cứ giờ rảnh mà ngồi niệm có thể là nó tập trung được. Cách tập trung có phần tán hai cái khác đó. Nói là thế gian định rằng niệm Phật niệm tên mình đó, một ngày tới có niệm cái danh của mình đó, niệm tập trung là cũng khác. Mọi người đời nay chút chuyện này, chút chuyện nào phân tán hết rồi. Làm động loạn là được không có tiền ngồi. Để càng ngày càng trì trệ và rước động loạn do miếng ăn. Rồi từ miếng ăn nó tạo hành động. Cho nên cái hành vi chúng không có. Có khổ đạo. Cho nên răng cố gắng được. Không phải chứ đi trong miếng đâu. Nếu biết làm pháp luân thường chuyển mà có ai cũng đầy đủ thì trong miếng không có tiếng đâu. Ráng tu đi nó có. Và ráng tìm mới thấy sức mạnh ở bên trong, không phải bên ngoài. Nếu sức mạnh là bên ngoài, ở nhà thương thì là ở cơ sở. Bây giờ trong cơn hấp hối, oxygen đủ thứ, thuốc đủ thứ nhưng mà phải chết. Phải sức mạnh ở bên trong, sức mạnh phải ra đi. Phải nhận nhiệm vụ, phải tiến hóa, phải chuyển đổi. Rồi sức mạnh từ bên trong, trong bên ngoài. Cho nên chúng ta có hiểu một và thực sự tìm được cho nỗi thức càng ngày càng mở và phải tìm hiểu một. Cho nên khi tôi nói đây là tôi đã thực hành trong cái điều thì giờ phút này tôi đang ngồi đây sẽ ý như vẫn nhớ tự nhiên như là ngồi như vậy và tôi thấy các bạn là tập cho tôi cũng nghĩ các bạn dù không ai đến với tôi cũng nghĩ Phật nhìn cuối cùng nó có thể tha thứ cả cái người bất tử như vậy.